giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ánh Sáng Hy Vọng qua tiếng hát của Trần Hiếu Toàn và Đinh Nguyên.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín. Rồi Giêsu xoa tan, màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín. Rồi Giêsu xoa tan, màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giêsu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Bao la Chúa đã yêu tôi, xóa tan đời tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.
Chương 4. Trên đỉnh Đào Sơn. 2. Trang Tử. Trang Tử là một nhà tư tưởng tôi rất yêu thích, và chúng ta có thể một ít thời gian để nói riêng về ông. Lý do là vì vẻ đẹp trong lời văn của ông, vừa là sự uyên thâm trong tư tưởng của ông. Không nghi ngờ gì nữa, ông là bậc thầy văn xuôi vĩ đại nhất của Trung Hoa cổ điển, Classical China. Đồng thời, theo đánh giá của tôi, cũng là triết gia vĩ đại nhất và thâm thúy nhất mà Trung Hoa từng sản sinh ra. Ông suy tư quyết liệt về những vấn đề của linh hồn và sự bất tử, bản chất của hiện hữu, bản chất của tri thức mà nhiều người khác không bàn đến, ngay cả chỉ là nhắc qua. Ông bàn luận về siêu hình, ông đi sâu vào những vấn đề thực tại, ông nêu lên tính tương đối của các tiêu chuẩn. Ông là một nhà nhất nguyên luận nghiêm túc, a strict monist. Ông đã dự kiến về Phật giáo Thiền Tông một cách hoàn bị. Ông đề xướng lý thuyết về dòng chảy vĩnh hằng, eternal flux, và sự biến hóa của vạn vật, transformation of things, trong vũ trụ. Ông dạy, hãy để cho người và mọi vật giữ trọn chân tính. Ông quý trọng sự sống và thấm đẫm tinh thần tôn giáo. Ông là nhà văn đầu tiên ở Trung Hoa đã cảm nhận và diễn tả niềm ưu tư xao xuyến nội tâm trước nỗi đau buốt nhói của kiếp người. The inner restlessness over the buoyancy of human life. Và đã vật lộn với những vấn đề của vũ trụ tâm linh. Văn tức là người. Le style, c'est l'homme. Như Buffon nói, văn phong của Trang Tử là văn phong của một trí tuệ hoàng viễn bát ngát kết hợp với một đầu óc dí dỏm khoáng đạt, một trí tưởng tượng nhạy bén phú bẩm và khả năng diễn đạt tài tình. Nói cách khác, Trang Tử là một nhà văn tầm cỡ hàng đầu, phải chờ khoảng 1.400 năm cho đến khi Trung Hoa có được một thiên tài khác ngang tầm là Tô Đông Pha, với sự xuất sắc ngang ngửa về trí tuệ, cùng sự duyên dáng và hài hước trong diễn đạt, lôi cuốn cả Phật giáo, Đạo giáo và Khổng giáo vào trong quỹ đạo của mình, và hành khiển cả văn xuôi chuẩn mực, lẫn quen thuộc, và mọi hình thái của thi ca. Nhiều người có thể viết ra những chuyện vô nghĩa mà duyên dáng, charming nonsense, nhưng viết ra được những điều vừa có ý nghĩa, lại vừa duyên dáng, charming sense, thì lại là một loại tài năng hoàn toàn khác, hiếm hoi như rượu quý của thần tiên. Vì vậy, khi nói về văn phong Trang Tử là tôi đang nói về nhân cách của ông. Có sự sung mãn trong tư tưởng và sự phóng túng trong vô số những ngụ ngôn của ông. Trang Tử mô tả tác phẩm của mình như là gồm bởi ba loại ngôn từ. Một là ngôn từ để bàn luận về chân lý và minh trí. Hai là chi ngôn, là những chuỗi ngôn từ tuôn chảy ra từ tâm hồn và trí tưởng tượng của ông dồi dào, không kiềm chế, không cần cố gắng và có vẻ như không hề cạn kiệt. Và ba là ngụ ngôn được tạo ra để nhấn mạnh một điểm hay để quở trách nghiêm khắc những nhân vật, thường là những vị tai to mặt lớn đương thời. Những trọng ngôn của ông thì giống như câu sau đây. Trí óc chúng ta có hạn mà kiến thức thì vô cùng. Lấy cái hữu hạn mà đuổi theo cái vô cùng. Than ôi, nguy thai. Hay là câu này. Đại đạo cho ta hình thế này, nỗi lao nhọc này trong kiếp người, trạng thái thông dong này trong tuổi già, sự nghỉ ngơi này trong cái chết. Hay đoạn văn này. Có người nằm mộng thấy được dự tiệc, tỉnh dậy thì khóc than sầu não. Lại có người nằm mộng thấy mình khóc than sầu não, thức dậy thì đi săn. Mà hai hạng người đó, trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng, và chỉ khi nào đại giác mới biết rằng đã qua một đại mộng. Mà tôi bảo anh là nằm mộng thì chính tôi cũng đang nằm mộng nữa. Những lời đó người thường cho là quái dị, nhưng một vạn năm về sau sẽ có một đại thánh nhân hiểu được. Thời gian đó cũng chẳng lâu gì, chỉ như từ sáng tới chiều tối. Quả là những câu chữ bất hủ. Thí dụ được biết nhiều nhất về những chi ngôn của ông có lẽ là đoạn văn ông so sánh mình với con bướm đang nằm mộng trở thành con người. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình là một con bướm bay phất phơ đây đó, hoàn toàn tưởng mình là bướm với mọi mục tiêu của bướm. Lúc đó tôi chỉ ý thức về hạnh phúc của mình như là một con bướm, đâu biết mình là Chu. Chợt tôi thức dậy và lại là chính mình. Giờ đây tôi chẳng biết mình là người từng nằm mơ hóa thành bướm, hay giờ đây mình là bướm đang nằm mơ mình là người. Một thí dụ về những ngụ ngôn của ông chứng tỏ ưu thế của cái vô hình đối với những cơ chế hữu hình của vũ trụ. Con quỳ, con vật một chân, di chuyển bằng cách nhảy lò cò, ước ao có được một con huyền có trăm chân. Con huyền ước ao có được một con rắn ước ao được như gió ước ao được như mắt, mắt ước ao được như tim. Con quỳ bảo con huyền, tôi lò cò một chân mà đi, không bằng anh được. Sao mà anh dùng được cả trăm chân như vậy? Con huyền đáp, không phải vậy, anh có thấy một người nhổ nước miếng không? Những giọt phun ra lớn thì như hạt châu, nhỏ thì như sương mù, hết thảy đều rớt xuống, lẫn lộn, nhiều vô kể. Tôi vận động theo bản tính tự nhiên, thiên cơ, không hiểu tại sao như vậy. Con huyền hỏi con rắn, tôi có nhiều chân như thế này, anh không có chân mà sao tôi không đi nhanh bằng anh? Con rắn đáp, đó là do bản tính tự nhiên, không thể thay đổi được. Tôi có cần dùng gì tới chân đâu. Con rắn hỏi gió, tôi đi bằng xương sống và hai sườn của tôi, như vậy là tôi có hình thể. Còn anh ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thổi tới Nam Hải mà cơ hồ không có hình thể. Tại sao vậy? Gió đáp, phải, tôi ù ù nổi lên ở Bắc Hải, thổi tới Nam Hải, nhưng người ta lấy ngón tay trỏ tôi không chống lại được. Lấy chân đạp tôi cũng đành chịu. Tuy nhiên, làm gãy cây lớn, thổi bay nóc nhà lớn, thì chỉ tôi mới làm được. Vậy tôi biết dùng những cái thua nhỏ để thành một cái thắng lớn. Chỉ bậc thánh nhân mới thành tựu được cái thắng lớn. Minh họa khác cho văn phong đầy hình tượng của Trang Tử có thể thấy trong cuộc đối thoại giữa tướng quân Mây General Klaus và Hồng Mông Great Nebula. Tướng quân Mây qua phương đông đi qua cây phù giao, một loại cây ma thuật, thấy Hồng Mông vỗ vào đùi mà nhảy nhót dạo chơi, bèn ngừng lại đứng ngay ngắn cung kính hỏi, cụ là ai đó, cụ làm gì vậy? Hồng Mông vừa vỗ đùi, vừa nhảy như con chim, đáp, đi chơi. Tướng Mây hỏi, cháu muốn hỏi cụ một câu. Hồng Mông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt tướng Mây. À! Từ đó trở đi, hai thần linh bước vào một cuộc thảo luận về đức tính yên lặng và vô vi, The Virtue of Silence and Inaction. Tướng Mây nói tiếp, thiên khí bất hòa, địa khí uất kết, lục khí hỗn loạn, bốn mùa trái tiếng. Cháu muốn điều hợp tinh túy của lục khí để nuôi nấng vạn vật thì phải làm sao? Hồng Mông vẫn vỗ đùi nhảy như con chim, lắc đầu đáp, lão không biết, lão không biết. Tướng Mây không hỏi gì thêm được nữa. 3 năm sau, tướng Mây lại qua chơi phương đông, khỏi bờ cõi nước Tống thì gặp Hồng Mông, mừng quá vội chạy lại hỏi, cụ quên cháu rồi sao? Rồi quỳ xuống lại 3 lạy, đầu chạm đất, xin Hồng Mông dạy bảo cho. Hồng Mông bảo, lão tùy hứng đi chơi, không biết để làm gì, không có mục đích gì cả. Thấy cái gì, nhìn ngắm cái đó, lão không biết gì hơn nữa. Tướng Mây và Hồng Mông tiếp tục hỏi đáp qua lại. Cháu cũng vậy, cháu vô tâm hành động, không có mục đích gì. Vậy mà cháu đi đâu, dân chúng theo tới đó. Cháu bắt đất dĩ săn sóc cho dân chúng mà dân chúng lại bắt chước cháu. Xin cụ giảng cho tại sao.
làm loạn luật trời. Trái cơ chân tính của vật tức là ngăn cản thiên nhiên, làm cho các loài thú hoảng sợ ly tán. Loài chim hót ban đêm chứ không hót ban ngày nữa. Tai họa tới cả cây cỏ, côn trùng, lỗi tại những kẻ muốn cai trị dân chúng. Vậy cháu phải làm sao bây giờ?
Vô phương cứu vãn.
Thôi ta gấp về trời đây.
Cháu gặp bước khó khăn, chinh cộn dạy cho cháu một lời.
Hồng Mông đáp, phải dưỡng tâm như thế này. Cứ vô vi rồi vạn vật tự nhiên cải hóa. Quên hình hài của anh đi, bỏ trí thông minh của anh đi. Quên cả nội tâm lẫn ngoài vật, rồi thì vạn vật sẽ hợp nhất ở bản căn.
Ai bất giác thấy lại được bản căn của mình, cứ hồn nhiên theo tự nhiên thì suốt đời sẽ không rời bản căn.
Đừng tìm biết tên các vật, đừng tìm hiểu chúng ra sao, như vậy vạn vật sẽ tự nhiên sinh sản.
Tướng Mây bảo, cụ đã giảng cho cháu hiểu cái đức, đã dạy cháu làm thinh đừng nói. Trước kia cháu tìm chân lý mà không thấy, bây giờ nhờ cụ cháu thấy rồi.
Nói xong, Tướng Mây quỳ xuống lại ba lạy, đầu chạm đất rồi đứng dậy tiếp tục đi.
Đó là một cuộc trao đổi về đức tính yên lặng và vô vi.
The virtue of silence and inaction.
Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa qua tiếng hát của Đoàn Trang.
Chúa liệt sáng.
Trang Tử là một người vĩ đại nhất viết ra những ngụ ngôn đả kích Khổng Tử, bởi ông thấy tính nghiêm túc thái quá đối với những mục tiêu của thánh nhân theo lý tưởng Khổng Tử là mục đích nhắm tốt cho tính ưa hài hước của ông. Nếu Lão Tử luôn nhã nhặn từ tốn thì Trang Tử lại không. Ông có tinh thần cứng rắn hơn. Thông điệp của Lão Tử là tinh thần khiêm nhu, meekness of spirit, trong khi thông điệp của Trang Tử là giải thoát cho tinh thần để tiêu giao du trong cõi hư vô. Điều lạ lùng nhất là trong khi tác phẩm của Trang Tử giải minh một cách thực tiễn mọi lời dạy của Lão Tử từng điểm một, song ông lại tuyệt đối yên lặng về đức tính khiêm nhu, The Virtue of Meekness, hay lời khuyên Tri Kỳ Hùng, Thủ Kỳ Thư, biết con trống, giữ con mái của Lão Tử. Ông là một trang nam tử trượng phu, a man's man, và không chịu uống mình để nói từ khiêm hạ hay nhu thuận. Do vậy, trong khi nước đối với Lão Tử là biểu tượng cho sức mạnh của sự mềm yếu và của đức tính tìm đến chỗ thấp, thì đối với Trang Tử, nước lại là biểu tượng cho sức mạnh tiềm ẩn phi thường của sự tĩnh lặng. Lão Tử mỉm cười, nhưng Trang Tử gầm vang. Lão Tử xúc tích, còn Trang Tử thì hùng hồn. Cả hai đều cảm thương cho sự ngu muội của con người, nhưng Trang Tử có thể châm biếm theo kiểu hài hước chua cay, trong khi Lão Tử luôn điềm đạm. Có lần Trang Tử kể câu chuyện về người quá phụ thủ thiếp, hơi giống như chuyện quá phụ của thành Éphêso của Petronius. Chuyện là thế này: có lần Trang Tử từ cuộc nhàn du trở về và các môn đệ thấy ông mang vẻ mặt đau buồn, thiểu não nên ân cần hỏi thầy lý do tại làm sao. Ông mới giải thích: trong lúc nhàn du ta ngẫu nhiên gặp một thiếu phụ đứng cúi người, tay cầm quạt, phe phẩy trên một nắm mồ mới. Thấy chuyện lạ, ta bèn hỏi: sao cô lại làm thế? Và nắm mồ này của ai vậy? Đó là một chồng của tiện thiếp, quá phụ trả lời. Ta lại hỏi: thế tại sao nàng lại quạt mồ? Quá phụ trả lời: vì thiếp đã lỡ hứa với phu quân mình là thiếp sẽ không tái giá cho đến khi mồ của chàng đã khô. Nhưng mấy ngày nay trời cứ mưa hoài mưa mãi, khiến thiếp phải quạt mồ mà suốt cả ruột. Tuy nhiên, Trang Tử không phải là kẻ khinh bạc, mà là một nhà huyền học thâm đẫm tinh thần tôn giáo, một Pascal của Trung Hoa. Trang Tử giống như Pascal, cảm nhận sự tuyệt vọng của con người khi muốn tìm hiểu cái vô hạn bằng trí thông minh hữu hạn của mình. Thế nhưng, sự nhận thức rõ ràng của ông về những hạn chế của lý trí không ngăn cản ông, hay Pascal tiến đến sự xác tín của một tinh thần vĩ đại đang chiêm ngưỡng vũ trụ bao la. Bởi vậy, đọc Trang Tử giống như đọc một nhà huyền học lớn. Trời đất tuyệt đẹp mà không nói, bốn mùa tuần hoàn theo một luật rõ ràng mà không nghị luận, vạn vật sinh thành theo một trật tự mà không biện thuyết. Thánh nhân trở về bản nguyên cái đẹp của trời đất, thấu được đạo lý của vạn vật. Bậc chí nhân vô vi, bậc thánh nhân không tạo ra cái gì là vì theo phép tắc tự nhiên của trời đất. Cái thần minh của đạo cực tinh diệu, hòa hợp với mọi sự biến hóa của vạn vật. Sự sinh tử vuông tròn của vạn vật đều là diễn biến tự nhiên, nên không biết được căn nguyên. Vì vậy mà vạn vật tự nhiên sinh tồn từ xưa tới nay. Trời đất và bốn phương tuy rộng thật mà vẫn nằm ở trong đạo. Cái đầu lông tơ mùa thu tuy nhỏ thật mà cũng nhờ đạo mới thành hình. Vạn vật đều chìm nổi, biến hóa hoài suốt đời. Âm dương bốn mùa vận hành theo thứ tự. Đạo mê muội tự như không có mà là có. Mới đầu nó không có hình tích mà lại có tác dụng thần diệu. Vạn vật nhờ nó mới sinh hóa mà không tự biết. Người ta gọi nó là bản căn của vũ trụ. Hiểu được lẽ đó thì có thể quan sát đạo trời, đạo tự nhiên. Chương thiên hạ, Lâm Ngữ Đường đặt tên là Prolegomena, chương cuối của quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử, là một trong những nguồn quan trọng nhất về triết học Trung Hoa cổ đại, điểm qua những trào lưu chính của tư tưởng Trung Hoa thời xưa. Đoạn mở đầu cho thấy sự biểu thị tốt nhất cho lĩnh vực khảo sát của ông và sự quảng bác trong quan điểm của người viết. Trong thiên hạ, có rất nhiều người nghiên cứu về đạo, thuật mà ai cũng cho là học thuyết của mình là hoàn toàn. Cái mà người xưa gọi là đạo thuật đó, nó ở đâu? Đáp: nó ở khắp nơi. Hỏi:
thần thánh ở đâu giáng xuống? Minh vương ở đâu hiện ra? Đáp: Thánh nhân sinh ra, minh vương thành công, đều do cái đạo thuần nhất. Không rời cái gốc của đạo thì gọi là thiên nhân, không rời cái tinh vi của đạo thì gọi là thần nhân, không rời cái chân thật của đạo thì gọi là chí nhân. Lấy trời làm tôn chủ, lấy đức làm căn bản, lấy đạo làm cửa, tiên đoán được sự biến hóa thì gọi là thánh nhân. Dùng lòng nhân ái mà gia ân cho người, dùng chính nghĩa để quy định đạo lý, dùng lễ để tiết chế hành động, dùng nhạc để điều hòa tính tình, cảm hóa người khác bằng lòng nhân từ thì gọi là quân tử. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.